Nên tiếp tục từ một tấm 133 tiếp tục bàn về cái chuyện pháp luân của Đức Thế Tôn. Đây là cái lời giảng đầu tiên của Đức Phật cho loài người, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Cái chuyện pháp luân có nghĩa là nói pháp. Chuyện pháp luân là theo cái một danh từ chuyên môn của Phật giáo, có nghĩa là mình giảng pháp cho người ta nghe, chuyện pháp luân. Thành nó chuyển ra, hiện ra, hiện tượng ra bằng cách là cái tứ diệu đế. Đức Phật dạy sao cái lời chuyển pháp luân đầu tiên đó, là Đức Phật nói là cuộc đời cái vị nó là bị cái sự khổ, thống khổ nó áp bức. Thì một cái chữ khác của cái chữ là bị áp bức này là thời buổi này ta xài rất là nhiều, là cái chữ gì? Cái thời đại này cái chữ áp bức là chữ gì? Stress. Bây giờ ai cũng bị cái khủng hoảng tinh thần, bị gì đó, căng thẳng tinh thần. Khi nào mình cũng bị áp bức hết đó. Người trẻ cũng bị căng thẳng tinh thần, cũng có học trò bị căng thẳng thế này. Đức Phật nói tiếp, cái này là cái tập. Cái tập này là tại vì có cái tập là cái tập tù đó. Thì những cái khổ nó tích tập lại tại vì chúng ta chấp trước vào những cái cảm giác. Rất là chấp trước vào những cái cảm giác. Bởi vì cái khổ nó chồng chất nhau, có nhiều cái lớp quá đấy. Thành ra muốn cái vị nhìn thấy được á, cái nguyên nhân của cái khổ nó rất là khó mà thấy. Thành chúng ta có biết bao vô lượng vô biên những cái tầng lớp của cái khổ nó chồng chất lên nhau, thành khó mà giải quyết được nó như sợ. Trong cái lần thứ ba, cái điều thứ ba Đức Phật giảng là có một cái diệt. Cái diệt có nghĩa là nó diệt, nó tiêu diệt hết tất cả cái khổ của cuộc đời quý vị. Hoàn toàn không còn cái khổ nữa. Cái diệt này nó khác cái cuộc sống ở bên Tây Phương Cực Lạc. Khác biệt ở chỗ nào? Bên Tây Phương Cực Lạc á, không còn phiền não nữa. Như vậy là diệt chưa? Nó chưa phải là diệt. Thành diệt là cái gì? Hả? Cái diệt này có nghĩa là niết bàn đó quý vị. Diệt, cái diệt này là cái niết bàn, cái cảnh giới của niết bàn. Yes. Không còn bị luân hồi nữa. Cái niết bàn nó có bốn cái đặc tính. Ai biết không? Ủa? Ai không biết niết bàn hết, không ai biết niết bàn là cái gì. Nhất là bên Ấn Độ giáo, ta nói niết bàn nhiều lắm. Mấy người Ấn Độ giáo chưa muốn gặp là chào thầy, hy vọng thầy được nhập được niết bàn. Để Phật giáo nhập niết bàn là thứ nhất là nó thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là sao? Niết bàn có nghĩa là không còn tham sân si. Thanh tịnh ở đó. Cái thanh tịnh của Phật giáo mình có nghĩa là không có tham sân si. Hoàn toàn không có cái chất khoa học ở trong đó. Cái thanh tịnh bên thế giới Phật giáo chúng ta đó, có nghĩa là không có tham sân si. Thầy tu 10 năm, thầy không hiểu cái thanh tịnh là cái gì hết đó. Bởi vì cái niết bàn nó không có tham sân si. Vì không tham sân si nên quý vị rất là an lạc. Quý vị an, bình an là tại vì mình không còn cái tham, không còn cái sợ, không còn lo sợ, không còn đam mê nữa. Và quý vị nhờ an lạc, nhờ an, bình an nên có được cái lạc của cái sự thanh tịnh. Quý vị thanh tịnh sẽ rất là an lạc. Mình so sánh cái an lạc đối với là cái những cái lạc thú của cuộc đời này. Quý vị còn có cái tham dục thì quý vị còn lên, còn xuống, còn xuống, còn lên, còn lên, còn xuống. Nó không ngừng. Còn tham lam, còn tham thích thì vẫn còn cái lên xuống của cuộc đời. cái chuyện khác là quý vị phải hiểu rằng cái tham muốn đó là một cái lậu, nó lậu rất là lớn, nó khiến quý vị mất cái sinh lực của mình. Con nít á, quý vị con nít á, mình thích qua video game. Cha mẹ thời buổi này thích con nít nó chơi mấy video game, tại sao như vậy? Cho nó bận, cả ngày nó chỉ nhìn vào cái máy nó chơi thôi, nó không làm phiền mình. Có chuyện khác là sao? Nó bận rộn, chuyện khác nữa là nó mệt, nó không còn sức nó phá mình nữa. Thành ra cái video game là một cái phát minh rất là quan trọng cho thời đại này. Thành mình có cái tham dục á, nó tạo cái sự lậu, mất cái sinh lực của mình, mất cái sinh khí của mình đi. Cái lạc này đó, nó là thường trực, nó không bao giờ thay đổi. Những cái gì của cái thế gian này, tất cả những cái thú vui trên thế gian này đó, nó đều là tạm bợ cả. Ngược lại, cái lạc của cái niết bàn nó thường trực, nó không bao giờ bớt. Quý vị thấy nó có lý hơn là không? Và cuối cùng cái đặc tính thứ tư của niết bàn là cái gì? Cái chân ngã nó ngược lại với cái giả ngã. Cái ngã giả là cái gì? Cái gì mỗi ngày mình nhìn vào gương á, cái đó là nhìn vào cái ngã giả của mình. Mình ngắm nghía trên gương, mình ngắm nghía cái giả. Cái chân ngã là cái gì? Cái bản tính thật của cái vị. Cái chân ngã nó không bao giờ nó thay đổi hết. Cái da nó càng ngày nó sần sùi, nó chân tóc nó to ra bởi vì mình cần xoa kem. Thành cái chân ngã nó không bao giờ nó thay đổi. Cái chân ngã này nó có ba đặc tính kia, là cái chân ngã này nó thanh tịnh, thứ nhì nó là thường trực, và thứ ba nó là rất là an lạc. Nếu cái gì mà có cái chân ngã nó không bao giờ mà buồn hết. Tại khi mình tìm về chân ngã, mình nhìn đứa con mình á, mình khi nào mình cũng sung sướng. Có chân ngã mình nhìn đứa con mình sung sướng, nhìn chồng mình sung sướng, nhìn vợ mình sung sướng, không có cái gì mà làm cái gì phiền não nữa. Câu hỏi là cái chân ngã đó, chẳng mình so sánh chân ngã với là cái tình thương của người mẹ với đứa con của mình đó, thì cái đó là phải là từ cái chân ngã nó ra là không? Người cái tình thương người mẹ với đứa con là cái gì? Tình thương của cha mình đối với mình nó cũng một cùng loại thôi, nhưng mà nó khác nhiều lắm. Đàn ông thì biết thương với có cái trong cái với trong cái trí huệ, đàn bà thương với tình cảm. nó phá đám thầy, nó bước vào nó phá đám mình cho được. Không biết ất giáp gì bụng nhưng trả lời cái quan trọng cái chữ vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện là cái gì? Là cái nợ. Giống người chồng mà thương vợ, vợ thương chồng, cái đó là cái nợ nhau. Thường thường có một chiều thôi, ít khi mà gặp hai người mà nợ nhau lắm. Cái đó là tình thương chân thật. Mình có thể nợ nhau được không? Mình ông chồng nợ nấu ăn cho ông chồng, mình nấu ăn cho vợ. Bà vợ thì bây giờ thời buổi này thì vợ phải đi làm việc để làm ra tiền, còn chồng ở nhà lo cho gia đình. Thành ra thường thường trong gia đình, tình cảm với gia đình với nhau là cái nợ, trả nợ cho nhau. Nợ nhau. Quý vị biết không? Khi mà làm con người rồi mà thương yêu nhau rồi á, rồi bỗng nhiên kiếp sau được làm người là kiếm nhau để mà cưới nhau lại. Kiếp sau làm người được kiếm nhau rồi. Rồi khi mà là người với nhau thì chưa gặp nhau thì lên trời xuống địa ngục để làm súc sanh, làm ngạ quỷ, xong gặp nhau là thương nhau lại. mình đã từng là như từ vô thủy rồi. Thường thường cái người vợ chồng thương yêu nhau là từ thương yêu nhau là kiếp trước rồi. Có người nói theo cái phong tục người Đại Hàn, người ta nói là mình ngày này cưới nhau tại lúc trước mình là kẻ tử thù với nhau, tại bây giờ tới đày đọa nhau. Mình trước là thương yêu nhau, rồi bây giờ trong cái tình yêu thương nồng nàn đó, mình hẹn hò với nhau, nói kiếp sau em cũng muốn cưới anh cũng muốn thương em. Thành ra mình cứ luẩn quẩn với nhau hoài, cứ kiếm nhau hoài. Thành cái diệt á là niết bàn. Niết bàn có nghĩa là có bốn cái đặc tính đó. Thành ra mình tu để đạt được cái niết bàn rồi đấy. Một khi cái vị đắc niết bàn rồi, nó không bao giờ cái không bao giờ khổ nữa. Thành sự khác biệt giữa cái Tây phương cực lạc với niết bàn là cái gì? Là sự khác biệt giữa Tây phương cực lạc, cuộc sống với Tây phương cực lạc và niết bàn ở chỗ là Tây phương cực lạc không có bốn cái đặc tính của niết bàn. Cái Tây phương cực lạc không phải là thanh tịnh. Tại sao vậy? Cái thức người Tây phương cực lạc họ vẫn có cái tham muốn vi tế, là thích cái lạc. Họ tới đó phải thân hương, muốn Tây phương cực lạc tại vì thế này khổ, muốn tìm cái sướng. Tìm cái sướng đó là một cái chấp trước. Cái gì nó không có thường. Tại sao vậy? Cái lạc ở bên Tây phương cực lạc càng ngày nó càng tăng. Mấy cái dân cư ở đó càng ngày họ càng sướng thêm. Càng cao nó càng lạc hơn. Cái lạc nó tăng chứ nó không bao giờ nó giảm hết đó. Nhưng để nó bởi vì nó thay đổi. Và thứ ba là cái lạc nó không có bằng cái lạc của niết bàn. Tại sao vậy? Tại cái lạc thì nó cao hơn. Nếu như mà thấp hơn thì mình tu làm cái gì? Không phải bị thụt lùi sao? Đó. Cái bên Tây phương cực lạc vì vẫn chưa đắc được cái chân ngã. Nếu cái vị ở bên cái thượng phẩm á, thì nó đã đắc được cái chân ngã rồi. Có những cái người ta sanh Tây phương cực lạc, phẩm vị họ rất là cao. Cái hoa sen nó mở ra một cái, gặp Đức Phật. Đức Phật nói pháp một cái là chứng tứ quả là hắn ngay lập tức, chứng cái vô sanh ngay lập tức. Đắc được cái niết bàn ngay lập tức. Như là cái niết bàn nó vẫn là chưa rốt ráo. Thì phải đắc lại cái niết bàn của Đức Phật á mới là rốt ráo. Cái niết bàn này cứ ai cũng có thể chứng được, đàn ông đàn bà đều có thể chứng được, trẻ già đều được hết, đen trắng đều Đại Hàn là Việt Nam đều có thể chứng được hết, không ai không có sự phân biệt gì hết đó. Ai tu thì đều có thể chứng hết. Và nếu như tu cái đạo thì quý vị có thể chứng được cái niết bàn. Tại sao dùng cái chữ xác nhận? Cái xác nhận này có nghĩa là quý vị phải xác nhận lấy, tự xác nhận lấy. Không thể cho quý vị được, không có thể tu dùng quý vị. Quý vị phải tu mới xác nhận được cái này. Lúc mà quý vị đắc cái niết bàn này, quý vị sẽ biết, lúc đó cái cá nhân quý vị sẽ biết là mình đắc được niết bàn rồi. Ai thắc mắc gì không? Thành cái này gọi là cái thị hiện, cái chuyện pháp phân thiện, có nghĩa là ngài mô tả ra, ngài mới nói cái tứ diệu đế này ấy, là ngài thị hiện tứ diệu đế này là cái sự thật của cuộc đời này. Ngài xác nhận có bốn cái sự thật trong thế gian là nó không bao giờ nó thay đổi, là khổ, tập, diệt và đạo. Bây giờ thứ nhất cái nào gọi là cái thị hiện của chuyển pháp luân là mô tả cho nó biết. Và tiếp tục ngày giảng tiếp là cái giảng phần thứ hai này gọi là cổ võ để quý vị để cổ võ là khuyến khích quý vị biết thì phải nên làm. Cái này gọi là khuyến khích quý vị làm. Nói là cái này là khổ quý vị phải nên biết, cái này là tập. Nó dồn dập, cái đau khổ này nó dồn dập, nó chồng chất lên nhau, quý vị phải ngừng lại, không nên cho nó dồn dập. Cái này là cái diệt, quý vị nên xác nhận nó. Và cái này là cái đạo quý vị phải nên tu. Cái này là cái phương pháp dạy của Đức Phật, là Đức Phật nói sự thật và khuyên quý vị làm để giải quyết cái vấn đề. Khuyên nên làm. Phần thứ ba, cái chuyện pháp luân thứ ba, cái này gọi là cái chứng nhận. Ngài nói rằng á, cái này cái khổ Như Lai đã biết rồi. Như Lai là người đã từng trải những cái chuyện này, đã đi qua con đường này rồi. Cái này là cái tập Như Lai đã cắt nó rồi. Và cái diệt, cái niết bàn này Như Lai đã chứng nó rồi, đã thấy nó rồi. Và đây là cái đạo Như Lai đã tu rồi. Ai ý kiến thắc mắc gì không? Đạo gì? Cái đạo là gì? 20 năm trước thầy, nhưng mà đọc cái này thầy cũng hiểu đạo là cái gì hết đó. Đạo là cái gì hơn, quá ngân? Đạo là gì? Đạo Phật là gì? Đạo Phật là cái gì? Hả? Cái hướng. Hướng cái đường. Cái đạo là cái hướng mà có cái đường. Cái đường đi vào cái hướng. Con đường gì là cái hướng gì? Xả tất cả những cái tướng. Đọc những sách dễ sợ. Phương pháp, có phải phương pháp là không? Đạo phải là cái phương pháp là không? Người ta cứ nói đạo à, đâu có ai biết cái đạo là gì đâu. Có phải là phương pháp là không? Ai nói là phương pháp giơ tay thì coi. Còn đa số còn lại là nghĩ là gì? Cái đạo, cái chữ nó hay vậy sợ. Chữ đạo nó hay, tại nó mơ hồ vậy sợ. Đạo là tao. Đạo cái chữ hay lắm. Tại sao gọi chữ đạo? Cái này là cái Phật giáo mình bắt mượn từ cái chữ đạo giáo. Lúc mà những cái vị mà thiền mấy thầy tăng á, người Ấn Độ qua bên nước Trung Hoa đó, thì không có cái văn danh từ của Phật giáo. Hồi đó là những danh từ mà người ta biết nhiều là danh từ của đạo giáo. Thành cái đạo giáo chung nó là cái đạo, đạo hồi. Đạo giáo là đạo đức. Đạo đức. Đạo đức là con đường của cái đức. Thành người đạo giáo chúng nó là cái đạo đức. Thành bên đạo giáo nói là cái tu hành là cái đạo. Thành người Phật giáo mình mới lúc mình dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa đó thì dùng cái chữ đạo luôn nữa. Là con đạo nghĩa là sao? Có nghĩa là đạo đức. Cái đạo là cái đạo đức. Đạo đức gì? Của con người. Cái đạo đức của con người. Con đường đạo đức của con người là cái gì? Hả Quang Ngân? Chắc chắn bài này biết. Con đường đạo đức của con người là gì? Con người mà có đạo đức làm cái gì? Cái người mà con người mà có đạo đức á, là làm cái gì? Cái đó là Khổng giáo, cái này Phật giáo con ơi. Nhân lễ nghĩa trí tính. Thế là sao? Cứu hết tất cả chúng sanh, cứu hết tất cả mọi người, tất cả mọi người, cái đó là con đường đạo đức. Còn gì nữa? Là cái gì? Đạo đức là cái gì? Cái này cái gì biết rồi, cái cô đã biết mà không nhớ. Con đường đạo đức là cái gì? Đường đạo đức là làm thiện, không làm ác. Có nghĩa là Đức Phật dạy đạo đức là tất cả những cái ác mình đừng có làm. và những cái thiện mình đều làm cả. Phải đạo đức không? Mình không làm chuyện ác, mình chỉ làm chuyện thiện, cái đó là đạo đức. Cái đó đúng. Con đường đạo đức là như vậy. Một cái quan niệm khác đạo đức là cái gì? Có ai biết không? Là trả hiếu cho cha mẹ. Cái đại thừa Phật giáo Trung Hoa nó rất chú trọng cái chữ hiếu. Mình phải trả hiếu cho cha mẹ mình. Làm con người phải trả hiếu cho cha mẹ mình. Sao? Chọn cái nào hả? Cái đạo Phật với đạo hiếu là một. Đối với Phật giáo mình, cái hiếu với Phật á, theo cái quan niệm người Trung Hoa và người Mỹ không có quan niệm hiếu. Người Trung Hoa mình, người Á Đông mình, cái đạo với cái hiếu là một, nó không khác gì hết. Cái đạo đức với cái hiếu là một. Ai cũng nhìn thấy một cách là lờ đờ, không hiểu, thắc mắc hoài, tại sao hiếu là đạo đức? Tham nhũng hối lộ. Cha mẹ mình ác quá hả? Mà sao mình trả được hả? Nên sao mình trả hiếu cha mẹ mình bây giờ? Mình không nên phán xét cha mẹ này. Cha mẹ mình là vẫn cha mẹ mình như thường. Họ xấu vẫn là cha mẹ mình như thường. Sáng rồi nói sơ sơ cũng giống như vậy đó. Hả? Thứ nhất, cái hiếu là cái gì? Hiếu là gì? Phụng dưỡng cha mẹ. Mình lo cho cha mẹ mình, lo cho cái thể xác cha mẹ mình, lo cái tình cảm cha mẹ mình, lo cái tinh thần cha mẹ mình. Cái đó là trả hiếu. Mình phải lo cung phụng cho cha mẹ mình. Cái đại thừa mình như vậy. Tiểu thương có kinh nghiệm nè. Tiểu thừa không có cái chữ hiếu. Cái đại thừa mình á, cái người Trung Hoa, quan niệm người Trung Hoa của chữ hiếu á, là mình để cha mẹ trước mình. Có hiếu là hiếu cho cha mẹ mình. Còn hiếu thì là còn gì nữa? Mình có hiếu cha mẹ, xong rồi trên cha mẹ mình là thầy. Mà hỏi gì cha bà mẹ chồng, cha chồng thì sao? Thầy nói cái đó hơi khó nói, tí đợi tí xíu thầy nói sao? Nói dễ dễ trước đó, chứ nó khó hết thì giờ. Ok, để thầy suy nghĩ một tí đó. Những cái người thầy mình á, bậc sư trưởng mình á, thầy giáo mình á, là cao hơn cha mẹ mình. Cái đó chữ hiếu bên người Á Đông mình đó. Trên cha mẹ là ai nữa? Hả? Tam Bảo. Quý vị thấy không? Trên bức bậc cha mẹ mình đó, thầy mình đó. Trên cha mẹ mình là thầy, trên thầy mình đó là Tam Bảo. Tam Bảo. Tại sao như vậy? Tại sao nó có cái tầng lớp như vậy? Hả? Tại sao vậy? Tại sao nó có cái sự khác biệt như vậy? Cha mẹ mình là cái người cho cái thân này và giúp mình trưởng dưỡng. Cái người thầy là cái người dạy về cái huệ mạng của mình, cho mình có huệ mạng. Cái thân này nó chưa đủ và cần có huệ mạng mới biết cách sống con người, hiểu không? Thành cái tầm quan trọng của huệ mạng nó hơn quan trọng của cái thể xác. Tại sao vậy? Cái người mà làm ơn cho cái vị lớn nhất á là Tam Bảo. Cái vị không có biết, không có vẻ ngoài, bề ngoài không thấy như vậy, Nhưng thiệt ra như vậy, chẳng hạn quý vị không tin Phật giáo thì sao? Mà quý vị muốn tu cái chữ hiếu thì Tam Bảo có phải là trên cái vai vế ông thầy quý vị thôi là không? Mình không phải là mình không tin Tam Bảo, làm sao mà tu cái chữ hiếu bây giờ? Hả? Làm sao? Thành cái người mà hiểu có phước báo tự động sẽ biết kính trọng Tam Bảo và báo hiếu cho Tam Bảo. Cái Tam Bảo nó cao nhất là tại sao? Tại Tam Bảo đó là làm cái chuyện trưởng dưỡng giúp đỡ quý vị đời đời kiếp kiếp, không phải chỉ kiếp này thôi. Cái công việc của Tam Bảo là giúp đỡ quý vị đời đời kiếp kiếp và không bao giờ thay đổi. Có hiểu rõ không? Bởi vì cái chữ hiếu là như vậy đó. Tại họ vẫn chưa hiểu cái Phật pháp. Hàng mấy đứa nít rồi sau này chắc chắn nó không biết báo hiếu cha mẹ là cái gì hết. Không ai dạy họ, chưa dạy. Hiểu chữ hiếu chưa? Cha mẹ chồng, cha mẹ vợ mình là sao? Mình có hiếu với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ mình tại sao vậy? Mà sai à? Yeah. Mình có hiếu với cha mẹ mình mà không hiếu với cha mẹ vợ mình nó ký đầu á. Có phải như vậy không? Cái người Việt Nam mình á, là khi mà cưới chồng lên xe hoa rồi là bỏ gia đình cha mẹ mình về cha như mình chồng. Người Trung Hoa cũng vậy. Cái văn hóa mình như vậy. Như được cái đó là sai lầm. Quá sai lầm. Cái đó quá ích kỷ đi. Thành ra trong cái đúng cái đạo của hiếu là mình phải có hiếu cho cha mẹ của chồng của vợ mình luôn, quay song song ngang với nhau. Cái tinh thần đại thừa mình như vậy, mình trả hiếu cho cha mẹ hai bên luôn. Mình không có phân biệt, đừng có phân biệt giữa cha mẹ mình với cha mẹ của chồng mình, không có sự phân biệt. Tập bớt cái phân biệt vậy đó, tập không được phân biệt. Tại sao mình có hiếu với cha mẹ là chữ đạo? Một khi một cái vị có hiếu với cha mẹ mình, cái vị có thể đi giết người được không? Mình nổi hứng ra mình bắn người ta chết trong cái rạp cine học hát vậy. Tại sao không nên giết người ta như vậy? Cái vị nghĩ những cái tờ báo này có mấy người mà trẻ ta đi ra ta bắn ta giết người tầm bậy đó. Cái vị nghĩ cái cha mẹ họ nó ê về, nó mất mặt cái chừng nào, khổ sở cái chừng nào không? Mình là cha mẹ của một cái đứa sát nhân. Quý vị để ý thấy không? Những người mà sát nhân đó, cha mẹ họ khổ sở không thể tưởng tượng được. Mình thà bởi mình khi mình quý vị có hiếu với cha mẹ, mình không có đi giết người ta. Quý vị ăn cắp được không? Ăn cướp nhà băng được không? Mình ăn cướp nhà băng, cha mẹ mình rất là khổ tâm, khổ sở. Thành cái chữ hiếu đó mà quý vị không muốn cha mình phật lòng, thành mình giữ giới. Không phải riêng cái vị giữ giới không, mà quý vị còn bớt tham sân si. Không phải giữ giới không, mà còn phải gạt bỏ cái tham sân si. Một khi quý vị bỏ cái tham sân si rồi, thì quý vị trở thành an lạc. Mình không có tham, mình không có giận, mình không có ngu si, một cái cảnh giới rất là an lạc. Mà có một đồng trong cái túi mình vẫn an nhiên tự tại. Ra ngoài đường gặp người ta mắng nhiếc mình cũng an nhiên tự tại. Mình sống mà không có ngu si, có nghĩa là mình biết cái nhân cái quả, bao giờ mình cũng ý thức cái nhân quả, mình hiểu được cái hậu quả của việc mình làm. Và đó là không có tham sân si, cái vị rất là hạnh phúc. Một khi quý vị hạnh phúc như vậy, chuyện gì xảy ra với cha mẹ quý vị? Họ rất là hãnh diện, họ rất là sung sướng cho quý vị. Thành cái chữ hiếu nó có hai cái phần luôn. Đáng lẽ phải đợi tới cái Vu Lan mới giảng cái này. Thôi bữa nào Vu Lan tới hết chuyện giảng rồi, Vu Lan mình sẽ mở cái băng ra mình nghe lại. Bởi cái chữ hiếu nó có hai cái phần. Phần thứ nhất á, là mình giữ cái giới, thành ra mình tránh làm cái chuyện ác. Chư ác mạt tác, chư thiện phụng hành. Đó là chữ hiếu. Là những cái chuyện tốt đó mình đều làm hết. Chuyện tốt là gì? Không có tham, không có sân, không có si. Cái vị không tham, không sân, không si là cái vị đang tốt, đang làm chuyện tốt. Mình đang làm chuyện tốt, nếu mình không có tham, không có sân, không có si là mình đang làm chuyện tốt. Nó không phải nó có bao gồm luôn cái bên mà nhà cha mẹ chồng, cha mẹ vợ mình không? Không có đầy đủ hết. Xong chưa? Còn thắc mắc gì về cái chữ hiếu là không? Hả? Một cái phần là không chừng ác không làm, cái phần thứ nhì là chuyện tốt mình làm, chuyện thiện mình làm, là hai chuyện. Giữ giới là chuyện ác không làm, còn cái không tham sân si là cái thiện. Quý vị không tham, không sân, không si là đang làm chuyện thiện. Cái tế nhì mà người ta không hiểu chuyện đó, người ta quý vị chỉ không tham, không sân, không si là đang làm chuyện thiện. Bất cứ quý vị đang làm, đó là có thiện. Mình làm mà không có tâm tham, sân si, mình đang làm chuyện thiện. Có ai thắc mắc gì nữa không? Chưa xong. Tại sao có đó là đạo? Vì quý vị báo hiếu cho cha mẹ mình. Báo hiếu cho cha mẹ, vợ chồng mình. Đủ chưa? Quý vị cũng quên một tí hả? Mình vẫn báo hiếu với thầy mình, báo hiếu tam bảo. Cha mẹ của cha mẹ mình sao? Quý vị có thể báo hiếu cho cha mẹ mình mà không báo hiếu cho cha mẹ của cha mẹ mình được không? Sao gọi ngân? Cha họ bắt mình hút thuốc phiện. Họ bắt mình ăn cướp nhà băng. Mình có nên đi là không? Làm là không làm? Thì cái phụng dưỡng cho cha mẹ mình đâu có nghĩa là mình nghe lời cha mẹ một cách mù quáng đâu. Tại vì nếu mình nghe lời một cách mù quáng như vậy, mình chưa chắc phụng dưỡng cha mẹ mình. Bây giờ mình nghe lời cha mẹ mình biểu đi ăn cướp ngân hàng, mình đi nghe lời, mình cướp ngân hàng, cảnh sát nó bắt mình một cái, là bây giờ sao mà lo phụng dưỡng cha mẹ mình bây giờ? Thành mình có cái trí huệ ở trỏng chứ, mình đâu làm chuyện tầm bậy được. Đúng không? Cha mẹ mình sai, mình đâu có nghĩa mình phải nghe lời họ đâu. Nghe lời họ đâu có nghĩa là phụng dưỡng cho họ đâu. Phụng dưỡng là mình cung phụng là mình họ cần gì mình cho nấy. Dưỡng là nuôi dưỡng cho họ. Họ cần sự giúp đỡ tinh thần gì mình giúp cho họ. Phụng dưỡng á. Thì mình phải nhìn thấy sao mình thực sự mình giúp hay là không giúp người ta. Nhiều khi mình phải cho tiền để tạm thời cho tiền, xong rồi từ mình ngừng cho tiền. Này nọ. Thành nó có sự uyển chuyển ở trong á, miễn sao là cái mục tiêu mình là mình tìm cái phương tiện, tạo phương tiện để giúp cha mẹ mình thôi. Tùy cái uyển chuyển đâu có nó cứng cáp như vậy đâu. Thành ra cái vị thấy không, mình làm sao mình có thể mà không lo cha mẹ của cha mẹ mình, hoặc là cha mẹ của cha mẹ của cha mẹ mình. Bởi người Trung Hoa có cái tinh thần tư hiếu người ta như vậy. Cái người Trung Hoa nặng lắm, nặng cái tình nghĩa với tổ tiên mình đó. đó là một cái điều hay của văn hóa người Á Đông mình mà người Tây phương không có. Ông nói là có, như cha mẹ ông làm như vậy, mà cha mẹ ông làm như vậy nó tại vì những cái người này có phước, những cái người có phước tự động nó biết bao hiếu cha mẹ mình, mà người có phước mình dạy nó bao hiếu cũng vô ích thôi, không nghe lời đâu, dạy nó vô ích, nó không có phước mình chịu đâu, phải cho phước trước nó mới biết mới hiếu được. Cái người có phước á tự động biết muốn báo hiếu cha mẹ mình, nhưng có phước tự động không cần, những người càng ngày phước càng cao tự động bổ nhân biết báo hiếu ngay lập tức. Còn một cái vấn đề khác nữa, mình nó xa hơn cái vị thể tưởng tượng được à, là nó cái vị cũng quen cái cách suy nghĩ như vậy. Cái vị nghĩ cái kiếp này quý vị đã có cha mẹ tổ tiên mình như vậy đó. Kiếp trước cái vị sao? Có ngân kiếp trước mà con làm người đó cũng có cha mẹ cũng có tổ tiên chứ, đúng không? Thành quý vị thấy không, cái hiếu là mình cung phụng phụng dưỡng cho cha mẹ tổ tiên mình, nó rới nó rộng ra tí được không? Mình phải thêm cái kiếp trước của mình đó. Nếu không sao mình đầy đủ được kiếp trước nữa sao? Rồi kiếp trước mà năm năm kiếp đời của người trước đó, có được không Quả Ngân? Được không? Nên nhá hả? Kiếp thứ sáu, sáu kiếp trước. Cái vị thấy đang đi chỗ nào không? Có hiếu tất cả chúng sanh. Bởi vậy Đức Phật mới dạy là khi đại thừa mình đó, tu là trả hiếu cho cha mẹ. Chỉ nói một câu vậy thôi. Cái cha mẹ trong đó có thầy và có tam bảo luôn nữa. Dễ sợ không? Tuyệt vời không hả? Cái cha mẹ đó không, nó có hết tất cả. Kiếp trước là tam bảo đã đừng làm cha mẹ mình rồi, bây giờ mới lo cho mình. Dễ sợ không? Kiếp trước ông thầy mà đã làm cha mẹ này, bây giờ tới kiếm mình lại để mà dạy cho mình. Không chạy đâu được hết. Kiếp trước thầy có nhiều hơn là sáu đứa con. Sáu con ruột mà 12 con nuôi. Mình lo cái khả mình lo bao nhiêu mình lo bao nhiêu, cả sức người có hạn, gần nhất mình lo cho họ cái đó, sức mình là gần, những người gần đó những cái người mình nợ nhiều nhất con ơi. Trả mấy cái nợ đó đi. Đó là con đường của cái đạo. Cái đạo làm người. Không có gì nói là quý vị phải tụng thần chú. Không có gì ai nói quý vị phải dạy thiền. Xưa Đức Phật mà dạy cái tứ diệu đế này, đâu có cái thiền tông đâu. Đâu có cái mật tông đâu. Hồi đó đâu có tịnh độ đâu. Chỉ có một chữ thôi là cái đạo đức của cái hiếu thảo. Cái đạo có nghĩa là vậy đó. Mấy người xuất gia làm sao trả hiếu cha mẹ mình bây giờ? Mình đâu có biết đâu. Thì xuất gia trễ. Mình có cái gì có hiếu với cha mẹ không? Hoặc người Việt Nam sẽ trả lời cho mấy người Tàu. Đúng. Tu nào họ mới trả hiếu được, chứ không phải đi vào đi chơi rồi đi làm bà tầm bậy rồi gì nó sung sướng vui phóng túng là đâu trả hết. thì mò chừng thời đáng khiếp. Giờ mẹ chúng mình đi mò chân con. Nghe có hiểu không? Cái xuất gia nó tạo phước báo với cha mẹ dễ sợ. Từ đồng cha mẹ mình hưởng phước ngay lập tức. Mọi người xuất gia mình tu đó, cha mình hưởng phước, cha mình được phước dễ sợ đó. Phước mà gần như là sinh lên quả trời mấy kiếp, 6-7 kiếp luôn. Khi mà thọ tỳ kheo giới đó là mình tạo cái phước báo với cha mẹ mình được sinh lên quả trời 7-8 kiếp, 6-7 kiếp. Dễ sợ như vậy, nó tự động. Chắc là cha mẹ kiếp đầu tiên. Còn cha mẹ mà ngàn kiếp trước là chắc chắn là thăng thiên rồi. Hỏi mấy cái mà trả lời không được luôn. May mình xạo được ấy. Hỏi tôi cái gì mà hóc búa không à. Nhưng nếu thầy cũng chế thì cũng phịa chuyện được như thường rồi. Nhưng nếu ông nói là nếu mà ông có trình độ cao như sao mà mẹ ông là đọa được, nó có chuyện lạ gì được. Thầy nói là tại vì kiếp trước, kiếp đầu tiên. Không được hưởng mấy cái trước đó. Nhiều khi mình phải nhờ cái thập phương thường trụ tam bảo cứu bà mẹ mới nổi, cứu cha mẹ mới nổi. Vì vậy có cái pháp, có những cái pháp như vậy, Phật giáo mà hay lắm. Tại thắc mắc gì khác không? Cái hiếu của cái là cái đạo là cái hiếu. Cái vị biết cái đạo này không ai giảng như vậy hết đó. Thường thường ta dạy cái đạo là cái gì? Cái này thầy giảng cái gì là lần đầu tiên thầy giảng cái gì, cái chữ đạo đó là nó rõ ràng trong cái tứ diệu đế là cái đạo nó như vậy. Thì thiệt ra theo cái nghĩa mà hẹp hơn á là người ta hiểu chữ đạo là chữ người ta hiểu cách khác nữa, một cách khác như dạng cái chữ đạo. Đạo là cái gì, có ai biết không? Tại vì á, cái xã hội từ nay á, người ta đâu có hiểu chữ hiếu là cái gì đâu. Quý người, quý cô mới vào đâu hiểu chữ hiếu là gì, đúng không? Tôi giảng hơn một tiếng đồng hồ chữ hiếu, nó rõ ràng dễ sợ lắm. Người Hoa không hiểu chữ hiếu nữa, mặc dù cái là văn hóa người Hoa như vậy. Một cách khác chữ cái đạo là cái gì, có một cách nhìn khác nữa. Cái đạo là cái gì? Cái đạo là con đường, một cái con đường đi đi đâu? Đi tới Niết Bàn, để tới cái diệt, tới cái Niết Bàn. Con đường này sẽ dẫn quý vị tới Niết Bàn. Con đường này là cái đạo, là tại vì nó dẫn quý vị vào cái giải thoát. Nghe rõ ràng không? Con đạo là nó dẫn quý vị tới cái giải thoát. Sao quý vị biết là con đạo bây giờ? Làm sao mà biết được? Này là cái đạo, con đường là đúng hay là con đường sai? Quý vị không biết được. Sao quý vị biết được? Làm sao bây giờ? Thành ra cái người văn hóa người Trung Hoa đó, cái Phật giáo người Trung Hoa mới có chữ là đạo sư, là đạo sư. Có nghĩa là phải có người ông thầy mà dẫn đường mình đi con đường đó là cái đạo, chứ không phải con đường đâu. Con đường này, cái đạo này là con đường, này là con đường của ông thầy dẫn mình. Nó tuyệt vời như vậy. Con đường này không phải là con đường, bất cứ con đường này có như cái đường số 5, đường 4 lại 5, đường 6 lại 5 đâu. Đó là cái đạo. cái đạo của ông thầy mình, con đường của ông thầy mình dẫn mình để đi tới cái giải thoát là cái đạo. Không ai giảng cái vị chuyện này hết á. Quý vị không biết con đường được, tại quý vị biết không? Trừ phi quý vị biết tới đi một lần rồi ấy, làm sao quý vị chắc chắn quý vị đi đúng đường được? Thành ra tất cả mọi cái trình độ đó, nó đều phải có một cái người thầy dẫn đường đi. Con đường, con đạo nghĩa là vậy đó. Quý vị không có người dẫn đường đi, quý vị sẽ lạc đường. Khó mà thoát cái lạc đường vậy sao? Cực kỳ khó. Rất là dễ lạc đường. Thầy ví dụ, thời buổi nay mình có cái GPS, lái xe có GPS. Cái GPS không khác gì ông thầy mình hết đó. Mình muốn đi đâu, mình bấm vào cái đó là tự động dẫn đường mình tới. Mình yên tâm mình đi. Mình chắc chắn mình sẽ tới đó. Đó là cái đạo. Không phải có một đường duy nhất, không có rất nhiều đường khác nhau có thể tới đó được. Đó là cái đạo. Vui lòng chưa hả Quang Ngân? Hiểu chữ đạo chưa? Thành ra nói tóm lại. Ok. Cái đạo, ngày hôm nay mình nói về chữ đạo là gì? Cái tứ diệu đế, cái đạo là gì? Tu cái đạo là cái gì? Đắc được cái niết bàn. Thì cái đạo này là cái gì? Cái đạo này thứ nhất á, là cái đạo của đạo đức của con người. Đạo đức con người là có hiếu. Thân ngươi nghe cho rõ ràng này. Cái đạo này nó không liên quan tới tịnh độ hoặc là thiền có gì hết á. Nó không nhầm gì hết á. Nếu cái tịnh độ là mình dùng để mình qua Tây Phương Cực Lạc trước là con đường, là cái đạo, cái định nghĩa thứ nhì đó. Cái định nghĩa thứ nhì của cái đạo là cái con đường mà ông thầy quý vị đó chọn để mà dẫn quý vị tới cái niết bàn. Đó là cái đạo. Ai thắc mắc gì không? Quý vị hồi nãy mình nói cái gì hiếu đó là hiếu ba cái giai đoạn. Đoạn thứ nhất là gì hiếu cha mẹ. Thứ nhì là hiếu cho ông thầy mình cao hơn một mức nữa, gì hiếu ông thầy mình. Cái thứ ba là hiếu cho Tam Bảo. Ba cái đó là chữ hiếu. Mình trả hiếu bằng ba cái tầng lớp khác nhau. Và tại vì cuối cùng đó, cái Tam Bảo là cái vị người thầy mà cuối cùng sẽ dẫn quý vị tới giải thoát. Không có Tam Bảo quý vị sẽ không đắc giải thoát nổi đâu. Thì thật là vậy. Nói cách khác, quý vị mà có được Tam Bảo dẫn đồ quý vị đó, thì quý vị đắc giải thoát nó lẹ hơn nhiều. Đó là cái chữ đạo của cái tứ diệu đế. Ai thắc mắc gì khác không? Diệu là huyền diệu. Cái diệu có nghĩa là huyền diệu, nó là quý vị không thể nào hiểu được. Cái diệu là quý vị không thể nào đoán nó ra được, nghĩ nó ra được, là không thể nào suy nghĩ ra được, và không thể nào tưởng tượng ra được, và không thể nào hiểu nổi. Cái diệu nó tuyệt vời như vậy đó. Nó thuyền diệu rồi quý vị không thể nào hiểu, hoàn toàn hiểu nó rồi. Cái diệu cũng có nghĩa là quý vị càng hiểu, quý vị càng thấy nó huyền diệu, càng thấy nó càng sâu thêm nữa. Tới gần thấy nó sâu hơn nữa. Tại sao là diệu như vậy? Tại sao là mình tới gần mình thấy còn sâu hơn nữa? Còn sâu hơn nữa, còn sâu hơn nữa. Tại sao như vậy? Cái Phật giáo mà nó thâm sâu dễ sợ. Quý vị chỉ thành Phật khi nào quý vị thấy được cái chiều sâu nó vô tận mới thành Phật được. Hả? Cái diệu tại vì trong cái bàn này á, nó bao hàm, cái bàn này nó bao hàm vô lượng vô biên những cái ý nghĩa của Phật giáo ở trong mà quý vị thấy không nổi. Có một cái Phật giáo đại thừa có quan niệm thì chia sẻ cùng quý vị quan niệm đại thừa này. Ít ai nói tới. Khi mà quý vị có trí huệ bên đại thừa, tất cả mọi sự nó đều đang nói pháp quý vị. Cái diệu chỗ quý vị thấy cái bàn nó đang nói pháp cho mình nghe. Mở cái hộc ra đang nói pháp cho mình nghe. Lấy cái này lên, à một cái bài pháp khác. Cái này là bài pháp khác. Nó huyền diệu chế đến cái chỗ như vậy. Cái pháp này nó trên pháp kia, nó trên pháp kia. Bởi vì những cái người mà như bậc như ngài, như ngài mà ngài gì đó, ngài gì đó trí giả đại sư đó, rồi ngài có thể giảng chữ diệu đó cả tháng trời, cả ba tháng trời giảng chưa xong. Pháp nó vô tận vô biên. Tại sao như vậy? Tại hồi nãy mình nói cái tập đó nó trồng những cái khổ đó, thì những cái khổ nó có cái pháp để chống nó, để chọi nó. Nó bao vô lượng vô biên cái lớp như vậy, có vô lượng vô biên cái pháp để mà giải quyết những cái khổ đó. Thành bởi vì nó dịu, mình cứ tưởng nó hết không có đâu, còn lớp khác nữa. Một cái vị tưởng thì vị thấy hết sức rồi đó, thì còn lớp khác nữa, tới gần còn lớp khác nữa. Còn hồi không bao giờ nó ngừng nữa. Thành tu nó thú vị ở chỗ đó đó. Tứ diệu đế, đây là những cái huyền diệu mà nó sự thật trong cái vũ trụ. À. Và thầy không, mà sư không nữa, Tam Bảo bao nhiêu người, tăng có thể đem quý vị tới giải thoát.
Không có bao nhiêu người hết.
Không bao nhiêu người á. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thấy không? Thấy không? Họ tụ họp bên Tây Phương Cực Lạc hết rồi. Mấy người có trí huệ chắc chắn về Tây Phương Cực Lạc ở đây làm cái gì? Mấy người thiệt sự có trí huệ đâu có ở đây làm cái gì? Xã hội. Đây toàn người Mỹ không, đâu có cần thầy giỏi làm cái gì? Nè, yeah, yeah. À, cái này thời mạt pháp thì đâu có nhiều người nữa đâu. Cô còn ngân cô vẫn than phiền thì thời buổi này có bao nhiêu người mà dẫn cái vị được đi giải thoát, dẫn tu việc đi giải thoát. Có ông thầy trẻ này sẽ trả lời cho cô còn ngân nghe. Nó dạy mà không nghe lời. Chứ phải không dạy đâu. Ví dụ. Ví dụ. Biểu ngồi xếp bằng, ngồi kiết già một tiếng đồng hồ, có ai ngồi không? Có ai ngồi không? Dạy chừng nó không mà chưa chịu làm, còn đòi dạy gì nữa. Hả? Rồi muốn dạy tiếp hả? Giống như mấy ông thầy, đệ tử ngài Tiến Hóa vậy. Nó nói là thầy sư phụ dạy con, truyền con một chiều. Dạy cái thần chú. Tuần sau tôi hỏi, dạy thêm thần chú nữa đi. Hả? Dạy thêm thần chú nữa, mà không chịu tu, không chịu tụ. Tại mấy ông thầy có trí tuệ, nó là ta dạy mà một chiêu thôi, tu chứ tới chỗ ta dạy tiếp. Chứ không có chuyện mà ôm như là sưu tập, như là sưu tập tem vậy đâu. Thì có những người như ông thầy già này chuyên môn đi sưu tập những cái thần chú. Xong về nó tôi là biết nhiều vậy sợ. Sách tôi nó dài nha. Đề tài liệu tôi nó dài như vậy nè. Mà không có cái tài, không có tu được tới nơi tới chỗ pháp nào hết đó. Vì vậy nên cái người mà nhà bếp đó họ nói tại sao thầy cứ không dẫn tôi đường cái đường giải thoát. Thầy biết nhiều mấy toái mà mấy cái tòa mà không giúp tôi giải thoát tí nào thầy biết, mà cái giúp tôi giải thoát thầy không biết. Bữa nào phải mời ông thầy lên nói pháp. Dạy cái gì nghe lời thì dạy làm cái gì? Không phải là không có thầy đâu, thầy giỏi nhiều lắm, rất có nhiều thầy rất giỏi. Rất tiếc quý vị không phải là học trò giỏi thôi, thật là vậy đó. Dạy mà không hiểu. Không phải nó dốt, dạy nó không hiểu. Giống như dạy mà dạy cao siêu quá, con nít nó không hiểu được. Dạy nó toán, nó toán học làm gì, tôi muốn chơi video game từ bây giờ. Nó nghe lời, chịu thôi. Đức Phật nói rồi, quý vị là như con nít mà đang chơi trong nhà lửa vậy. Nó chạy ra, không chịu chạy ra. Được, nó là nhà đang cháy, có con chạy đi con. Thì quý vị trả lời nó, không sao đâu cha ơi, à, để con chơi một tí, lát con ra sau. Chịu thôi. Chưa đủ cái dịu nữa. Cái bà này với em dâu của bà là chuyên môn kiếm chuyện với ông thầy này. Thiệt ra thì Đức Phật nói trước rồi. Thì Đức Phật mới nói là quý vị giống như con nít đừng chơi trong cái nhà cháy. Thì Phật nói là quý vị chắc các con chạy ra đi. Thì quý vị nói không, con muốn chạy, con đừng chơi, muốn chơi. Đức Phật mới ra khỏi nhà cháy đó. Thì Đức Phật mới nói là các con chạy ra ngoài đi. Cha cho con những đồ chơi nó hay hơn nhiều. Đến bữa nhiêu đó con nít nó chạy ra ngoài, quý vị bất chạy ra. Chạy ra đòi thế đó. Cha ơi cha, đồ chơi đâu vậy? Thành cái đồ chơi là gì? Thời buổi này đồ chơi là Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý vị muốn sung sướng, muốn thoải mái, muốn không có khổ nữa, thì qua Tây Phương Cực Lạc là cái đường tốt nhất có thể có được. Không muốn ngồi xếp chân, xếp bàn chân nó đau. Thành đời buồn thì có một cái pháp là Tây Phương Cực Lạc thôi, tình độ thôi, không có pháp nào khác hết. Qua bên đó, quý vị có làm một chuyện thôi là tu thôi. Chẳng có chuyện gì khác hết. Không cần phải làm việc, không cần phải nấu. Bà còn vâng sẽ thất nghiệp. Mấy cái bà này toàn thất nghiệp hết. Không cần về chùi cầu tiêu nữa, không cần phải chặt cây nữa. Hả? Cuối cùng chỉ ngồi tu thôi, nó tuyệt vời như vậy. Cả ngày chỉ làm một chuyện thôi, mọi người đều làm một chuyện thôi, là tu thôi. Và mọi người đều rất là sung sướng. Bên Tây Phương Cực Lạc nó như vậy đó. Cực quá, con cực quá. Ngày mình ngừng lại để trừ phi quý vị có thắc mắc gì khác không? Ngừng lại ở đây, mình hồi hướng công đức.